Thiện không cầu, ác không sợ. Rất nhiều người cho là làm điều ác không thể vãng sanh. Nhưng theo Tổ Thân Loan dạy, nếu ai nói như vậy là thiếu tính tâm đại nguyện và không hiểu gì cả về nghiệp quả của điều thiện và điều ác. Khi bước vào tu, trên tinh thần đạo Phật là nguyện không làm việc ác, nguyện không bỏ chút lành, nguyện rửa lòng trong sạch. Nhưng nghiệp của chúng sanh đã tạo từ vô thủy kiếp khi nó trổ ra rất mạnh, làm ác, làm quấy nhưng không tự chủ được, có tìm cách trốn tránh cũng không được. Chỉ trừ biết tu trì, còn không khó lắm. Nghiệp lực sẽ cuốn lôi, mặc dù cưỡng lại cũng không được. Khi nghiệp trổ ra xoay vần trả quả, tự nhiên là vậy. Ví dụ như một người từ kiếp nào vay của một người khác một sinh mạng có một cái đầu. Nhân duyên quay lại, nghiệp quả phải trả, thì người này sớm muộn gì cũng bị người ta giết hại sanh mạng lại thôi. Vì người kia khi mất mạng có lời nguyện thì dầu người này có né tránh cũng không được. Nghiệp chiêu cảm khiến người kia giết người không chủ động được. Đức Phật thấy chúng sanh thật mê lầm, tạo nghiệp nhân quả xoay chuyển, bị người ta oán thù lại, đền mạng và đòi mạng, vay trả nghiệp xoay vần, mãi oan oan tương báo, chúng sanh đau khổ mãi, giết chóc sát hại lẫn nhau mãi. Cho nên, Ngài phát 48 lời đại nguyện cứu giúp cho những người làm ác được sanh về cõi Phật, tu tập xóa bỏ những lỗi lầm đã gây ra. Cho nên, trong lúc ngu si mê muội, lỡ gây ra nghiệp ác, thì không thể nói rằng lỡ làm điều ác thì ngăn cản sự vãng sanh là không đúng. Không hiểu tinh thần đại nguyện từ bi của Phật A-di-đà và càng không hiểu nghiệp quả của điều thiện và ác. Tổ Thân Loan nói, cố ý làm điều thiện là do nghiệp quả và ưa thích làm điều ác cũng do nghiệp quả. Chúng sanh, ai cũng có tự tánh Phật nên cố ý làm điều thiện cũng do nghiệp quả và khi nghiệp nổi lên ưa thích làm điều ác. Có người sinh ra, lớn lên, gặp điều thiện là muốn làm. Giúp người được thì giúp, có người lại bỏn sẻn, chỉ biết mình không biết người khác. Người mà thích giúp người khác là tiền kiếp có tâm lành, tự nhiên thấy người khó khăn thì muốn giúp. Còn người làm điều ác, sai quấy, không tự chủ cũng do nghiệp quả. Nhân quả nghiệp báo trên cuộc đời này, đạo Phật nói rất nhiều, hiểu không tới. Mỗi một hành động dù nhỏ như một hạt vi trần, nếu gặp phải cũng do nghiệp nhân. Trên bước đường tu, để đi đến quả Phật mà có những tội nhỏ chi ly, nếu mà chi ly quá, ráng giữ, không dám làm, không dám phạm, thì không đi đến đạo quả được. Chúng sanh không thể không phạm tội vì làm ác quấy nhiều hơn làm việc thiện, nên khó tiến đến quả giải thoát. Khi niệm bất thiện khởi lên là tội, tạo nên nghiệp nhân. Khi quên không tỉnh giấc niệm Phật thì đã sai phạm rồi. Mặc dù là người tu, nhưng nếu đem tội phước ra cân phân thì coi chừng tội nhiều hơn phước. Nếu không biết thì thôi, còn khi biết đến đại nguyện Phật A-di-đà thì tin trọn vẹn, sám hối ăn năn rồi lo niệm Phật. Nếu dè dặt quá cứ ăn năn buồn phiền hối hận hoài, ta không tu được. Hãy giao nghiệp cho Phật, vì Phật đã hứa giúp mình mang cả áo nghiệp đi về Tây Phương. Những người nghiệp tội như mình, Phật rất thương và nguyện cứu vớt mình. Cho nên ngày đêm tri ân Phật, niệm Phật cho nhiều, tin tưởng rằng thiện ác theo kiến giải của mình là không hiểu gì về đại nguyện. Tại sao Tổ khẳng định như vậy? Cái hiểu biết về thiện ác thường tình của người tu là nhất định phải làm điều thiện, không chấp nhận điều ác. Làm ác không thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dĩ nhiên là vậy, không phải sai. Đúng luật nhân quả. Nhưng Phật A-di-đà nhìn thấu suốt hơn nữa, chúng sanh mê lầm là do chủng tử nghiệp từ buổi đầu. nhân quả tiền kiếp. Như người tạo nghiệp sát sanh thì sanh vào làng chài lưới, giết hàng nghìn, hàng muôn con cá một cách tự nhiên, một cách vô tâm không hay biết. Còn những người không tạo nghiệp sát thì không sanh vào làng chài lưới được. Chúng sanh từ chỗ gây nghiệp quả ngu muội từ tiền kiếp, bây giờ phải trả. Có những nghiệp nổi lên không hề hay biết, không hề dụng tâm, nghề nghiệp khiến như vậy. Như bây giờ Phật tử ăn chay, bảo giết một con cá cũng không dám giết, trong tâm luôn nghĩ làm lành tránh ác, vì Phật tử quen làm lành, bảo làm ác không làm được. Mặt khác, nhiều người cho là buông câu, bủa lưới bắt cá, săn bắn giả thú, chim muông làm kế sinh nhai. Nhìn mặt ngoài thì cho là người buôn bán tốt hơn người làm nghề chài lưới với săn bắn tội nặng. Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá. Tổ dạy là cả hai đều do nghiệp quả sai sử. Kiếp trước tạo nghiệp nặng thì đi vào làng chài lưới, nhẹ một chút thì đi vào nghề buôn bán để sinh sống cũng thế thôi. Cả hai, nếu niệm Phật cầu vãng sanh thì Phật bình đẳng vẫn trước. Tuy nhiên, bề ngoài người săn bắn nghiệp lực vẫn nặng hơn người buôn bán, nhưng đại nguyện A-di-đà rất từ bi. Những người sanh vào gia đình chài lưới thì khi bắt cá không dụng tâm. Rồi con cái lớn lên, tiếp tục nghiệp của cha, cũng đi làm nghề biển đánh cá để làm cái
rỉnh rỉnh,
thì dễ sinh tâm kiêu mạn, không có phúc. Trong cái họa có cái phúc, có khổ mới luyện chí tu trì, dùng trí tuệ để tiến tu trên đường đạo. Vì thấy rõ mình nghiệp nặng, không đủ sức chuyển nghiệp, phải nương vào sự gia hộ của Phật, niệm Phật biến chứng duyên thành bồ đề, phiền não đến dụng công tu trì, chuyển thành bồ đề, công đức tánh càng lớn. Thế nào là diệu dụng tâm? Niệm Phật miết tới, tạo nên một sức mạnh diệt trừ nghiệp chướng, chủng tử xấu không khởi lên được, thì công đức càng lớn. Trở lại sống với ông Phật tâm của mình, đầy đủ sáng suốt, trí tuệ, đây là công đức tánh vô lượng phước báo. Nghịch cảnh đến niệm Phật nhiều hơn. Có nhiều công đức phước đức, vậy hãy cảm ơn nghịch cảnh. Nhưng cũng đừng mong nghịch cảnh đến để tiến mau trên đường đạo. Tâm mình yếu lắm, chịu không nổi đâu. Phiền não đến dồn dập chống đỡ không nổi. Cũng đừng mong trả hết nghiệp, sức tu còn kém. Đỡ không nổi sẽ thoái chuyển đạo. Đới nghiệp vãng sanh, tức là mang cả áo nghiệp về Tây Phương, thì tội gì trả cho hết nghiệp. Những người tu thiền trước nhận bản tâm nghiệp sạch tình không, các ngài nguyện sao thì nguyện, còn mình đây trả nghiệp từ từ, chuyển từ từ, nghiệp đến đâu trả đến đó, vui lòng trả, an nhiên tu tập, đứng vững trong hào quang vị A-di-đà. Phật tử đừng lấy làm lạ người tu hành chân chánh hay bị vu oan giáng họa. Trên bước đường tu gặp những nạn tai họa là chuyện bình thường. Phật thầy nói, Phật còn tám nạn, huống chi người chẳng phải ba tai. Tổ Pháp Nhiên Giáo Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản là Đại Bồ Tát mà còn bị tố cáo đi ở tù với một danh hiệu xấu xa. Vì Ngài quá nổi tiếng nên rất nhiều người theo Ngài tu học. Bởi thế, Ngài bị hại. Đây cũng là gánh nặng cho chúng sanh. Tổ Thân Loan Giáo Tổ Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản là bậc hiền đức cũng bị hại vì tội nổi tiếng hơn người ta. Họ tìm đủ cách để vu oan. Ngài bị đi đày, còn đệ tử Ngài một số bị kết án tử hình. Ngài đã nhắn nhủ đệ tử, dù người ta có chê pháp môn niệm Phật là nông cạn, dù người ta có chê mình là hạ liệt đáng khinh thì cũng đừng tranh biện. Phải có niềm tin sắt đá, dù chúng ta có tội lỗi nhưng vẫn được Phật A-di-đà cứu độ. Tức là dù gặp hoạn nạn vẫn một lòng tin Phật cứu độ, vẫn niệm Phật thì vững vàng an trú trong ánh hào quang cứu độ của Phật. Hòa Thượng Quảng Khâm là bậc cao tăng. Khi Ngài bị người ta vu khống, Ngài vẫn thản nhiên niệm Phật cầu vãng sanh. Ngài nói như sau: người ta cung kính lễ bái, tôi vẫn niệm Phật cầu vãng sanh. Người ta có chê tôi là người xấu, tôi cũng niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu người ta nghi ngờ tôi là người xấu, không đến chùa tôi nữa, thì tôi có thời giờ niệm Phật nhiều hơn. Trong tâm, Ngài không hề lay động, vì đối với Ngài, chỉ có một niệm duy nhất là niệm Phật phát nguyện về cõi Phật, không có niệm gì khác. Còn chúng sanh, niệm khi gặp chuyện khởi lên, phân biệt, phải quấy, đúng sai, là tâm loạn động, chao đảo, quên niệm Phật. Ai khen, ai chê, Ngài không bận lòng. Còn chúng sanh ai khen thì mừng, ai chê thì buồn, nên không vững vàng ngồi tòa sen. Phật tử muốn học được hạnh các vị tổ thầy, nên tập làm ngu phu ngu phụ, ai khen ai chê, ai đánh ai chửi cũng A-di-đà Phật. Chuyện phải quấy của chúng sanh để Phật lo, tổ thân loan giả ngu để yên thân tu, tự nhận mình là ngu ngốc trọc đầu. Hòa thượng Quảng Khâm rất khiêm cung hạ mình, ai cung kính lễ lại, Ngài cũng A-di-đà Phật. Ai vu oan giá họa, Ngài cũng A-di-đà Phật. Ngài rất an nhiên tự tại, không dính mắc vào danh lợi được mất. Khi người ta chửi mắng mình, vu oan giá họa mình, tức là lúc cái si mê ám chướng của họ nổi lên, che mờ tâm trí, còn phần mình cự cãi lại, phân trần phải quấy, thì cũng si mê ám chướng như người ta. Do nghiệp chướng, người ta mới có tâm đố kỵ, ganh ghét. Nghiệp lực của người cộng với nghiệp lực của mình, hai cái đụng nhau, hơn thua trả thù trả oán. Lấy cái si mê của mình chống lại cái si mê của người, hai cái si mê gặp nhau là vô minh, mê khổ, tối tăm. Học đạo rồi là phải biết áp dụng. Áp dụng bằng cách nào? Tức là đem A-di-đà Phật, là ánh sáng vô lượng, là hào quang Phật phủ trùm lên cái si mê của người muốn hại mình, tức là cứ thản nhiên A-di-đà Phật. Khi ánh sáng nổi lên rồi, bóng tối phải lui. Cái bóng tối si mê của người hại mình mới hết. Niệm A-di-đà Phật là đem vô lượng hào quang Phật phá tan màn si mê, rất đơn giản, nhưng Phật tử không làm được. Vì khi cái ngã nổi lên mờ mịt, quên niệm Phật, không giao phó cho Phật, nên mình khổ, người ta cũng khổ. Nghiệp của chúng sanh đầy trời, mình nên thương người ta. Tâm người ta đen thùi lùi, mình ghét, trả thù lại, tâm mình cũng đen luôn, đem cái đen thui vô tâm mình. Học sâu về tâm cái ghét rất nguy hiểm. Chỉ cần tư tưởng lệch là trong tâm thấy nặng rồi. Giới tánh đi sâu vào tâm hơn giới tướng. Giữ giới tướng dễ hơn giữ giới tánh. Chỉ cần tư tưởng lệch là phạm, chỉ cần tư tưởng sai lệch là phạm giới. Sơ sẩy một chút là đủ chuyện khổ đến với mình. Thời kỳ này có hàng triệu triệu tư tưởng quấy ác đang xen trên quả địa cầu xoáy vô mình. Nên trên bước đường tu gặp đủ chuyện rắc rối. Mấy chục năm qua, sư gặp biết bao nhiêu là chuyện. Sư cứ A-di-đà Phật, tin chắc rằng Phật không bỏ sư, thì dù có gặp nạn tai rồi cũng qua. Gặp khổ khó là để tôi luyện tâm mình. Lúc khổ tâm chao đảo, sư chấp nhận hết. Người ta có giết sư, sư cũng A-di-đà Phật, an nhiên trong hào quang Phật. Có ra đi cũng đi trong hào quang Phật. Vì lúc khổ kêu cứu Phật dễ hơn lúc bình thường, dễ cảm ứng Phật hơn. Đây là có sự tôi luyện hàng ngày. Sư tu đơn giản, cứ A-di-đà Phật, không nghĩ tới người này người kia, nghĩ làm chi cho rối lòng. Mình rối lòng là do ai? Tại mình. Mình biết tu rồi mà còn bận lòng ba cái chuyện đúng sai của chúng sanh. Sư chưa phải là thánh nên cũng có lúc vui buồn với chúng sanh. Nhưng nhớ lại lời Phật nhắn nhủ, con lo niệm danh hiệu tôi rước về cõi Phật. Con còn buồn vui với chúng sanh thì con ở lại ta bà buồn vui với chúng sanh. Nghĩ vậy sư tỉnh ra liền, biết mình đã suy nghĩ lệch, sư quay lại A-di-đà Phật liền, tâm rất an ổn. Như vậy là đã đứng vững.
Chớ tham cầu hoàn hảo. Hoàn hảo là một khái niệm mà con người luôn cố gắng hướng tới. Người ta sử dụng hai từ này chỉ để cường điều hóa những cái gì là tốt, là trên mức chấp nhận được. Chứ để đạt được ngưỡng cửa hoàn hảo là điều chưa thể đến với khả năng con người bình thường. Vật chất được tạm gọi là hoàn hảo, nhưng nếu soi xét kỹ, chắc chỉ còn lại được một chữ hảo mà thôi. hay nói cách khác là mức độ tốt tương đối. Nhiều người cho rằng trái đất là một công trình hoàn hảo của tạo hóa, với mọi thứ tương tác với nhau theo một vòng tròn. Sẽ là đúng khi dùng hai từ tuyệt vời trong trường hợp này. Chứ còn hoàn hảo thì không, bởi cái chu kỳ tương tác đó đang dần bị phá vỡ. Với những điều kiện thuận lợi do một số loài phát triển sinh sôi nảy nở nhanh, thì nguy cơ vòng tròn quy luật tự nhiên ở phương diện tương tác, thức ăn, môi trường bị đe dọa là điều không thể tránh khỏi. Còn con người chúng ta thì lại càng không thể hoàn hảo cả thể xác lẫn tâm hồn. Ở khía cạnh khác, cũng vì lạm dụng và mong chờ quá từ con người hoàn hảo, xã hội hoàn hảo, mà một số tư tưởng đã sai lầm dẫn đến lạc đường lối và mục đích. Vợ chồng mà cầu toàn quá thì sẽ không hạnh phúc. Anh em mà cầu toàn với nhau quá thì sẽ mất hết tình nghĩa. Bạn đạo mà cầu toàn quá thì sẽ chia rẽ, không bền. Người ta đã từng tin, mơ ước một cuộc sống tương trợ lẫn nhau hoàn hảo, trong khi họ quên rằng trong mỗi con người đều có một sự ích kỷ nhất định. Cái tôi nhất định, nếu không phải là bậc thánh nhân thì vẫn tồn tại một trạng thái nhị nguyên trong tâm thức, từ thô cho đến vi tế. Cũng vậy, giữa tốt và xấu là một ranh giới mong manh, hay thậm chí chúng còn tồn tại xen lẫn nhau. Bởi thế, có lẽ chỉ trí tuệ thực sự mới giúp con người chúng ta biết rằng thế nào là tốt, thế nào là xấu. Với quan điểm khách quan chung thì ai ai cũng muốn mọi người phải làm theo ý kiến của mình, làm theo sự sắp xếp của mình, tư duy của mình. Nhưng đó chỉ là một khái niệm trong phạm trù chủ quan của nhận thức nhất thời. Thực tế thì khác hẳn như thế. Vì ngay chính bản thân mình mà còn không làm chủ được trước ngoại duyên lôi cuốn, nhưng vì cái ta vi tế bên trong thúc đẩy để bắt mọi người phải theo ta, thì ta mới chịu. Nếu người khéo tư duy thì trong mọi trường hợp đều cho rằng đây là ý kiến của tôi, xin mọi người cho ý kiến đóng góp. Sở dĩ có từ hoàn hảo bởi con người vốn sinh ra với những mục tiêu, ước mơ và phấn đấu. Đừng quá mong chờ những gì hoàn hảo, chỉ nên mong chờ những cái tốt và phát triển tư duy tuệ giác, hiểu thật sâu sắc ý nghĩa sống trong thực tại, tức là sống trong tương lai. Thực tại ta sống tốt thì tương lai chúng ta mới tốt được, và phải chấp nhận được những thiếu sót và sai lầm của chính mình để tìm ra con đường hoàn thiện hóa tâm thức. Được vậy, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt và may ra có nền tảng dương tới cuộc sống hoàn hảo. Đó chính là con đường tuệ giác cứu cánh toàn diện của Đức Phật. Nếu người biết tu rồi thì phải có một lập trường vững chắc về con đường chánh kiến mà mình đi, chớ có nghe lung tung không định hướng. Thuở xưa nước Sở có một vị quan tên là Khuất Nguyên. Ngài đỗ tiến sĩ và rất thông minh. Thông minh đến nỗi thời gian ở trong triều đình, quan văn, quan võ gì cũng đều biện luận thua ngài hết. Rồi lại thấy triều đình thối nát quá, ai cũng dở hết. Sau đó xin về quê ở. Về quê ở ẩn cũng thấy ai cũng dở, ai cũng xấu xa, ai cũng không muốn gần. Mọi người đều xấu dở hết, chỉ có mình ta là tốt thôi. Buồn quá, cuối cùng ông ta chèo thuyền ra sông Tương định tự tử. Vì trên đời này ai cũng xấu, cũng thua mình hết, không còn người chơi nữa. Buồn quá, thôi chết cho xong. Ra tới giữa sông, tính nhảy xuống tự tử. Cùng lúc ấy, gặp một ông lão đi ngang qua ca một bài ca. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Khi nghe xong bài thơ, ngài Khuất Nguyên liền tỉnh ngộ lại. À, thì ra là vậy. Rồi lên thuyền chèo vào bờ, không tự tử nữa. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi chính mình lại lừa chính mình, khiến cho ta thấy trong nhà mình ai cũng xấu tệ hết, chỉ có mình là đúng, còn mọi người đều sai hết. Nếu không chịu sửa đổi cách nhìn thông cảm và không hiểu được cuộc đời luôn tương đối, thì gia đình làm sao mà hạnh phúc được? Hiểu được lẽ vô thường và nó tương đối như thế, thì mình ở hoàn cảnh nào cũng sống được hết. Bây giờ đặt trường hợp, lỡ hôm nào đó đón xe đi công việc nhưng bị xe đến chậm, hoặc chờ bạn đến trễ, thì lúc ấy hãy đem sách ra ngồi đọc chơi hoặc ngồi thiền chơi. Như thế là xong, có cơ hội cho ta học hiểu thêm giáo pháp, vân vân. Người bi quan với người lạc quan, tư tưởng họ có hai thái cực khác nhau. Vậy khi chúng ta thấy những người sống xung quanh mình như thế nào, mình biết người đó bi quan hay lạc quan không? Ngạn ngữ Anh có câu: người lạc quan và vui vẻ thì những điều may mắn đang chờ họ, còn người bi quan thì những điều không may đang chờ họ. Những con người sống trên đời này thường hay đi tìm hoàn hảo và hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc ở dưới đôi chân ta, ngay xung quanh ta, luôn hiện hữu gần xa trên thế gian này. Cũng vậy, muốn tìm giác ngộ và an lạc của tự tâm, các bạn đừng tìm kiếm ở chân trời góc bể xa tích nào cả, mà hãy xoay về thực tại, xoay về bản tâm của chính mình. Lòng thường thương xót mọi người, buông bớt các duyên, siêng tu giới định tuệ. Khi đủ duyên sẽ cảm nhận được chân lý thâm sâu vi diệu của vũ trụ vạn hữu ở từng bước chân của chúng ta. Trong cuộc đời này, buồn vui thành bại của một người không phải là do người khác đem lại, mà là do chính bản thân mình có cái nhìn tích cực hay tiêu cực mà thôi. Nếu nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan thì thế giới sẽ ảm đạm. Nếu nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan, chúng ta sẽ thấy thế giới đầy ánh ban mai và có rất nhiều điều đáng để cho ta học hỏi. Sự thật buồn vui hay đau khổ vốn dĩ không có ranh giới phân biệt rõ rệt, mà chỉ do sự cảm nhận trong lòng bạn mà thôi. Chúng ta hãy tập nhìn thế giới chung quanh để rút kinh nghiệm sống tốt nhiều hơn, và hiểu được mình phải làm gì ở trên cõi đời này, hiểu được mình phải làm gì trên thế gian đầy đau khổ này. Tập cách sống không cầu toàn quá, chỉ biết đủ là an lạc nhất, chứ không khéo thì bi quan hoài. Ví dụ có cô nàng nào đó lỡ bị anh kia dụ rồi, bây giờ làm sao? Khổ quá rồi, có chữa luôn rồi, chẳng lẽ ngồi khóc hoài? Lại than thở: cuộc đời người kia sao có phước quá, muốn gì được đó, còn mình sao mà vô phước quá, bị những thứ bất như ý tới với mình hoài vậy. Rồi sao? Tủi quá, buồn khổ quá, lại tìm con đường tự tử cho xong. Cái đó là ngu càng ngu thêm đó nghe. Hoặc: Phật ơi, Bồ Tát ơi, cứu con. Lúc đó Phật Bồ Tát có cứu cũng không kịp nữa rồi. Trong 15 điều cẩn trọng, thầy có ghi: đối với nhân quả phải nên thấu hiểu và cẩn trọng, vì khi chịu quả khổ đau rồi thì ăn năn có thể sẽ không còn kịp nữa. Cuộc sống xung quanh ta luôn có những điều bất như ý đang chờ sẵn sau lưng. Nếu lỡ những việc không may đến với mình rồi thì lúc đó ta phải tập chấp nhận và chuyển hóa, chứ không ngồi đó buồn thương khóc than đau khổ thì chẳng có ích lợi gì cả, vì sự việc đó đã đến rồi, cho dù ta muốn nó đừng đến cũng chẳng thể được. Thế nên tập chấp nhận cũng là một tuệ giác mà nó thông suốt nhân quả nhân duyên mới thực hành một cách rốt ráo được. Không được cầu hoàn hảo quá, vì chính mình hiện nay cũng đang sống trong vòng tương đối sinh diệt. Vì thế, việc còn lại cho chúng ta là phải tìm hướng nào tốt để vươn lên, chứ không được bi quan yếm thế rồi sẽ nảy sinh những vấn đề tiêu cực. Đừng bao
tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ, và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật, và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này. Tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ. Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối. Xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường, đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: một, trăm bệnh theo đó phát
cả nghe. Còn người tinh tấn tu hành thì khác. Thôi tranh thủ đi con, có những thời giờ quý báu này không phải dễ kiếm. Nhiều kiếp mình đã trôi lăn trong lục đạo luân hồi rồi, còn khổ hơn thế này trăm nghìn lần nữa con à. Phải ráng đi con, đến khi về nhà nhờ động lực này mà có sức mạnh mình tu cho khỏe. Còn người lười biếng, căng tánh thấp hèn thì ráng tu đi, nhưng mà ráng tu xong về nhà nghỉ bụ, rồi vô công ty làm việc. Nghe giám đốc truyền xuống một lệnh, 2 ngày nữa sẽ cho các vị đi Đà Lạt chơi. Kẻ lười biếng thì trong lòng vui thích được đi chơi thoải mái, bây giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Còn người siêng năng thì suy nghĩ làm sao. Thôi ráng làm để có hàng giao cho người ta trước, để mình đi khỏi có ai kêu réo lu bu, phải không? Cũng là một vấn đề thôi, nhưng hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Rồi cũng vậy, đến chùa, ở Thường Chiếu ngày xưa, hòa thượng Thường Chiếu nghiêm lắm. Nghe quý thầy lớn kể lại, những chú tiểu nhận vào tu cũng nhiều, mà những chú đó thì sao? Rất là nghịch ngợm, vì hồi đó chúng tăng ít lắm, nên quý thầy rất thương mấy chú tiểu. Quý thầy lo cho ăn, ngủ, học hành, ngồi thiền đều đặn, có người theo giám sát rất biên mật. Những chú mà ham tu thì sao? Thôi ráng tu, để sợ thầy buồn, thầy lo cho mình quá. Thầy lo chu đáo quá, mình ráng tu để sợ thầy buồn. Còn những chú không thích tu thì bực mình nói, ngủ chưa đã mà nghe kẽn rồi, chưa thức dậy nữa rồi, tiêu rồi, mệt quá. Được rồi, bữa nào bọn mình rình để thầy ngủ, bỏ muối vô miệng cho ổng biết. Đó, mấy chú tiểu mà làm biến thì suy nghĩ một cách như thế, chờ ông thầy ngủ để lấy muối bỏ vô miệng trả thù, vì ông kêu mình thức sớm quá, lại cho ngồi thiền tụng kinh hoài, đau chân quá, ác quá. Nhưng đến khi lớn lên mới biết tình thâm của thầy dành cho mình cao cả quá, nhờ thầy khắt khe la rầy mà hôm nay con mới được tốt như thế này. Âu đó cũng là những ký ức xa xưa còn động lại trong con. Rồi một ngày lăn trải với đời mới chợt nhận ra là chỉ có thầy mình mới thương mình thật sự. Nỗi niềm hối hận đã hiểu lầm thầy mình, thành tâm hướng về thầy bằng tất cả lòng con. Con xin được sám hối, mong thầy tha thứ cho con. Con rất nhớ thương thầy. Bây giờ con đang lạnh lẽo, cô đơn, không ai đối xử tốt với con hết. Thầy đang ở phương trời nào rồi, hãy đến với con. Con nhớ thầy lắm thầy ơi. Quý vị thấy không, hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Cũng một hoàn cảnh như thế, nhưng mà mỗi người suy nghĩ một cách khác nhau. Chúng ta hãy có thói quen thích bào chữa cho mình. Nhìn như thế rồi thì biết mình phải làm gì chưa? Hoặc gia đình có những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn, nói gì nó cũng nghe hết, dạy gì nó cũng nghe hết. Có những đứa mình dạy đủ thứ, nó không bao giờ nghe, mà còn ăn nhậu hư đốn, trà đình, tử điếm, hút chích xì ke, ma túy vân vân, rồi đi chơi 11, 12 giờ khuya mới về. Cha mẹ nhắc nhở một tiếng là con lớn rồi mẹ ơi, đâu phải con còn là con nít nữa đâu. Lúc ấy cha mẹ phải làm sao? Khổ không? Gặp những đứa ngoan hiền, dễ dạy thì mai mốt con không dám đi khuya nữa. Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng nghe lời mẹ dạy, con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa. Người mẹ liền thấy trong lòng nhẹ nhõm, thấy đứa con đứa cháu mình nó ngoan quá, dễ thương quá. Những đứa cứng đầu thì lại nghĩ rằng, theo quan niệm hiện đại bây giờ thì 18 tuổi là có quyền tự do, phải không? không cần nghe lời của người lớn, của cha mẹ khuyên răn gì hết, hết thảy đều bỏ ngoài tai. Hoặc là: mẹ ơi, con đâu còn là con nít nữa đâu. Rồi một ngày nào đó, khi bị công an bắt vô tù hoặc ghiền xì ke gì đó, lúc ấy thì cha mẹ ruột gan cồn cào, lo lắng trăm bề. Mà những đứa con đó đâu có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ vô tù. Nó cứ làm theo sở thích của nó, quan điểm của nó là đúng nhất. Đi chơi bạn bè rồi ăn chơi sa đọa như thế, còn cho là hay, là giỏi, là hiện đại, biểu hiện phong cách của thanh niên thời đại mới. Khi vô tù rồi thì ai lo chứ nó đâu có lo. Khổ không? Những đứa con hư đó, nếu có đầu óc suy tư đôi chút, thì nó sẽ đưa hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của cha mẹ nó. Lúc ấy mới hiểu và cảm thông cho cha mẹ và mình phải làm gì khi sau này con mình lại giống mình như thế. Trong gia đình mình có những người cha, người mẹ cũng đã lỡ tạo những điều gì tội lỗi lớn với ta, hay là ngày xưa đã từng làm những điều oan ức đối với ta đủ thứ. Mình rất là căm phẫn. Bây giờ những người đó biết tu rồi thì sao? Mình đổi hoàn cảnh của mình lại, đã biết sám hối ăn năn rồi, thôi hãy mở rộng tấm lòng, buông xuống đi và tha thứ, thì lòng bao dung đó, đức độ lượng đó, nó sẽ làm một nền tảng để nâng cao đức hạnh của chính mình hơn. Nó dung bồi đức hạnh của mình và nó sẽ tỏa lên một mùi thơm vi diệu của lòng từ, mà mùi thơm này nó sẽ đi ngược gió muôn phương. Hương của các loài hoa chỉ bay theo chiều gió, hương của người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Cho nên chúng ta muốn nhìn cuộc sống được tường tận, rõ ràng, trong sáng suốt, thì mình phải bình tâm, bình trí để tập đưa hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của người, tìm cách xử trí hợp lý nhất. Chớ dầu dùng tâm chê trách phê bình, không khéo sẽ một đời ăn năn không còn kịp nữa. Những kinh nghiệm chứng minh cho thấy, cách đây 5 năm trước thì chúng ta hành xử như thế, nhưng 5 năm sau thì hành xử lại khác. Mà 5 năm trước khi mình làm như thế, thật sự nó đã sai, nhưng vào không gian và thời gian đó, nhận thức lúc đó mình cho là đúng. Mà ai nói sai, ai chỉ trích hay là ai chỉ dạy khuyên lơn là ta không đồng ý, cương quyết cãi tới nơi. Nhưng mà 5 năm sau mình suy nghĩ lại những việc làm, những suy tư của ta trong 5 năm trước, thì phải chi ngày xưa nghe lời chú ba nó thì tốt biết mấy. Hối hận thì giờ đã muộn rồi. Phải chi xưa kia mình đừng có chơi số đề thì hay biết mấy. Phải chi xưa kia mình đừng chơi hụi thì hay biết mấy. Phải chi xưa kia mình đừng có nhậu nhẹt, đừng có sa đà, hút sách, đừng có chơi bời thì hay biết mấy. Nhưng mà nhìn lại trong lúc thuở xưa đó, ta có cho rằng mình làm sai không? Cũng vì sự hiểu biết của mình hạn hẹp quá, sự hiểu đạo của mình còn yếu quá, rồi cứ chấp trước vào cái thấy, cái biết của mình cho là đúng và bất cần những người khác khuyên răn. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví dụ người bị bệnh mắt thì nhìn thấy toàn là hoa đốm giữa hư không và cho rằng hoa đốm là có thật. Còn người sáng mắt thì chỉ thấy một bầu trời trong sáng và thanh tịnh, không có hoa đốm gì cả. Đó là sở kiến của chúng sinh mê muội lấy quyển làm chân. Thật ra việc tu học cũng giống như bàn tay, người nghiên cứu qua lý thuyết và người thực hành thường hiểu lầm nhau. Thông thường người nghiên cứu về lý thuyết thì nói các nhà sư chỉ lo hành thiền mà thôi, họ không có căn bản giáo pháp. Ngược lại người thực hành thì nói ông đó chỉ học lý thuyết suông. Thực sự nếu hai lĩnh vực này không hỗ tương cho nhau thì sẽ không thành tựu thánh đạo. Hiểu kỹ thì lý thuyết và thực hành đều giống nhau, có thể ví như hai mặt trong ngoài của bàn tay. Nếu đưa bề này lên thì dường như bề kia biến mất và ngược lại. Nếu người liễu đạt thì cả hai đều hiện hữu không sai khác. Nước tức là sống, sống tức là nước. Lúc chúng sinh mê muội thì nhìn đâu cũng thấy phiền não, lúc giác ngộ rồi thì nhìn đâu cũng thấy niết bàn thanh tịnh. Kỳ thật con người này vẫn hiển nhiên không thay đổi, cốt yếu trong lúc hành trì cả hai thế cực đều không chấp thủ, mà phải biết vượt ra ngoài phương tiện thì mới tự tại an vui. Vì thế trong nhà thiền có câu chuyện. Một hôm ông Tăng lên thiền đường ngồi thiền, bỗng nhiên la lên thất thanh. Sáng ra vị thầy trụ trì kêu lên hỏi: "Đêm hôm có phải ông la lớn đó không?" Bạch Hòa Thượng: "Dạ chính là con ạ." "À, tại sao mà ngươi la lên như thế?" "Thưa Hòa Thượng, vì con đã ngộ rồi." "Ngươi ngộ gì, nói ta nghe thử xem." "Bạch Hòa Thượng, con ngộ sư cô vốn là người nữ thôi." Cuộc sống là như thế đó, mình phải nhìn thấu rõ căn nguyên của nó, cội nguồn của nó để ứng xử với những người xung quanh mình. Tập sống với huệ nhãn, nhìn thấy tất cả cảnh thảy đều là đạo. Ví dụ, thấy một người ngủ kế bên mình mà trằn trọc, lăn qua trở lại hoài, mình ngủ không được, bực không? Người biết tu thì nghĩ: "Tội nghiệp quá, không biết chị ta bị bệnh gì đây mà ngủ không được gì hết." "Chị có sao không chị?" "Có uống thuốc gì không, em lấy cho chị uống." Người không biết tu thì la: "Sốt soạt hoài, ngủ không được gì cả, ngày mai mình không ngủ chung cô này nữa." Người biết tu thì mọi cử chỉ hành động đều biểu hiện qua với tinh thần từ bi bác ái, vị tha, khoan dung, độ lượng, trí tuệ. Còn người không biết tu thì luôn luôn hiềm khích, sân hận, đố kỵ, si mê, tật đố, đả phá, công kích. Bây giờ mình chọn người nào đây? Chúng ta biết tu rồi thì phải chọn cái tâm thánh thiện. Là một người tu mới xứng đáng là mang cái danh là Phật tử chứ, phải không? Tập sống khiêm tốn và nhìn lại chính mình. Đức khiêm tốn là một đức hạnh không làm khổ mình, khổ người, luôn mang niềm vui, hạnh phúc đến cho chính mình và mọi người, giúp tâm hồn luôn thanh thản, an vui và vô sự. Đức khiêm tốn thường thể hiện qua từng hành động, lời nói và suy nghĩ, không khoe khoang, không nói. Những gì mình biết với tự ngã, mình giỏi, nấu ăn giỏi, chuyên môn, vân vân. Những gì mình có, của cải, sự giàu sang, từ cái nhà, chiếc xe, quần áo mô đen nhất, thức ăn ngon, vật dụng điện tử mới nhất, vân vân. Những gì mình đã đạt được, đã làm được, đã ngộ, đã chứng, học xong bằng tiến sĩ, vân vân. Những quan hệ của mình với những người có danh, có thế lực, nổi tiếng, giàu sang hay có đức trọng, vân vân. Về cái đẹp, cái thông minh, sự giàu sang, sự hiểu biết hay học thức, cái tài, gia đình, dòng họ, dân tộc, đất nước của mình, không thổi phồng hoặc tự đánh giá cao về mình. Ngoài ra, những người khiêm tốn biết tu tập phải nhớ không tham gia vào những trò thi đấu hơn thua, tranh tài, không tham gia vào những nơi đông đúc, ồn náo, mà chỉ thích sống yên tĩnh, trầm lặng tư duy về cuộc sống thiện ác để tránh xa điều ác, tăng trưởng điều thiện. Tránh xa những người giàu có cao ngạo, có thế lực, có uy quyền, vân vân. Làm việc gì cũng không cần ai khen, chỉ biết làm tốt, làm cho xong việc và rất cẩn thận. Làm theo ý kiến, yêu cầu, đề nghị của người khác để người vui, mình vui. Không bao giờ làm theo ý mình, cho ý mình là hay, là đúng nhất, vân vân. Luôn thưa hỏi người có trí đức trước khi làm việc gì mà không tự ý làm theo ý của mình. Ai nói gì, khen hay chê, nói tốt hay xấu, nói về người khác thì người khiêm tốn đều im lặng, không bình luận đúng sai, phải trái. Không nhiều chuyện phân tích chuyện của người, chuyện đời, chuyện kinh tế, chính trị của xã hội, vân vân. Không tự đề cao ý kiến của mình. Ăn mặc giản dị, gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo. Sống đơn giản, không cầu kỳ, phô trương, ta cũng có thứ này thứ nọ như mọi người. Không chạy theo vật chất thế gian, không chạy theo cách sống của người khác. Sống rất thiểu dục tri túc, không ăn xài phung phí, biết suy nghĩ tính toán, tư duy kỹ trước khi làm điều gì. Biết lắng nghe người khác, không chú trọng cái tôi mà biết quan tâm đến người khác. Luôn không ngừng học hỏi những cái hay của mọi người xung quanh, chứ không bó chặt vào những gì mình biết. Luôn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Luôn sống cung kính và tôn trọng mọi người, dù là một em bé, người nhỏ tuổi, người nghèo hèn, người hầu, người không quen biết, phụ nữ, người tàn tật, người tội phạm, người bị xã hội ruồng bỏ. Luôn nhường nhịn nhún nhường người khác, như nhường cho người khác làm trước, nói trước, đứng trước, nằm trước, ăn trước, nghỉ trước, ngồi trước. Nhưng nhìn những gì ngon nhất, đẹp nhất, hay nhất, tốt nhất, tiện nhất, phù hợp nhất, vân vân cho người. Luôn mong mọi người chỉ lỗi cho, chỉ chỗ sai, chỉ cái xấu của mình để sửa đổi thành tốt hơn. Luôn tự đánh giá về những gì mình làm là chưa hoàn hảo, chưa toàn diện, chưa đủ, chưa chất lượng, chưa tốt. Do vậy mà luôn muốn lắng nghe mọi người góp ý kiến sửa đổi để tốt hơn. Khi thưa hỏi thì dùng danh từ lịch sự như kính thưa, không so sánh mình với bất kỳ ai, hơn kém hay bằng người. Người khiêm tốn sống để phục vụ người, mang lợi ích đến cho người, chứ không phải mong rằng sống để người khác phục vụ mình hay nhớ ơn mình. Người khiêm tốn luôn sống ly dục, ly ác pháp. Vì nếu không biết sống ly dục thì sẽ bị ác pháp chi phối. Ác pháp chi phối thì tâm tham sân si mạn nghi đều đầy đủ và lộ ra ngoài. Khiêm tốn thừa nhận sự thiếu khiêm tốn của mình. Tóm lại, khiêm tốn là một đức hạnh diệt ngã xả tâm, giúp cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Người khiêm tốn sẽ không khoe khoang, không đề cao bản thân, không cần tạo ấn tượng với ai, không tỏ ra mình hơn người khác, không cần lôi kéo sự chú ý của ai về mình, không bao giờ tự mãn về những điều mình có, mình đạt được hay mình biết, mà luôn mở lòng học hỏi, trao dồi từng lời nói, hành động, suy nghĩ và từng cử chỉ nhỏ nhặt. Luôn sống cung kính và tôn trọng mọi người, luôn biết nhún nhường chứ không tranh giành, luôn nhìn thấy lỗi mình, không nhìn lỗi người. Lòng khiêm tốn dễ đưa mọi người đến gần nhau, làm lan tỏa mối thân thiện giữa môi trường làm việc cũng như trong quan hệ bằng hữu, tình yêu, giao tiếp, ngoại giao, vân vân. Người hiểu đạo luôn lấy nền tảng vô ngã làm kim chỉ nam. Đó cũng chính sự thể hiện đức khiêm tốn để đi vào đời. Thực hành đúng đức khiêm tốn thì chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc sẽ trường tồn. Người tự cao thường hay nghĩ rằng, từ xưa tới giờ nói thiệt với bạn nghe, tôi tính toán cái gì là được cái đó, thắng hết. Làm cái gì là thành công tất cả. Làm việc gì là được việc đó, không bao giờ thất bại. Nhưng mà cũng có lúc, thầy ơi cứu con với. Lúc đó mới được nhận ra là tại sao và tại sao. Tại vì phước báo của mình chưa đủ, đức hạnh của mình chưa đủ. Người mà có phước đức đầy đủ, họ làm hết tâm lực và thể lực, còn việc thành công sẽ tự đến. Ông bà mình thường nói, làm chơi mà ăn thật. Còn người chưa có đủ phước đức, làm đầu tắt mặt tối luôn, mà kiếm cho no dạ đỡ lòng còn chưa đủ nữa, làm ngày nào ăn ngày đó, có khi phải làm thuê giác mướn cực khổ trăm bề. Chúng ta đang ngồi đây an lạc thanh tịnh như thế này, mà mình có nghĩ đến những người công nhân, họ đang nhổ từng cây cỏ, đang cuốc từng miếng đất, làm một ngày 8 giờ kiếm được 180.000 đồng thôi, 9 đô la. Có người lại đi ăn xin đầu đường xó chợ, khổ không? Nhìn những người đó để thấy phước của mình lớn. Được ngồi đây nghe giáo lý thâm sâu của Phật, phải biết trân trọng những gì mình có, chứ không phải tự cao, nghĩ rằng những con người đó là người thiếu phước, là những người làm công rồi mặc tình chửi mắng, la rầy. Đó là không đúng với phẩm chất của người tu. Mà người tu thấy thế rồi phải cảm thông cho họ, vì kiếp trước họ thiếu tu nên chan rải tình thương cho họ để họ bớt mặc cảm. Có những người đi làm công một ngày được 150.000 đồng, ăn uống tự túc. Quý vị thấy làm sao sống nổi? Thời buổi bây giờ cầm 100.000 đồng ra chợ không biết mua gì. Còn mình thì sao? Cầm điện thoại lên, điện một cái thôi là kiếm 10 triệu đồng dễ như trở bàn tay, là thấy phước báo của mình lớn rồi. Chỉ còn một hướng đi nữa là bảo hòa cái phước đó bằng cách tu tạo phước lành, siêng năng tu học giáo pháp, để cho đời đời kiếp kiếp đừng có sinh vào những nơi cùng khổ, bát nạn, biên địa, luôn gặp chánh pháp tinh tấn tu hành đến ngày thành Phật. Hiện nay ở châu Phi, nhất là ở vùng Bắc Phi, họ muốn lấy một chai nước 5 lít thôi, họ phải đi 3 km trên sa mạc hoang sơ mới tới một ao nước đồng, mà nước đó phải về lóng lại để lấy nước trên mặt nấu cơm và uống, còn phần cặn bùn bỏ đi. Trời nóng chang chang, oi bức, giữa trưa gay gắt như vậy, phải đứng xếp hàng để lấy nước từ từ. Chúng ta thấy tình cảnh đó rồi, nghĩ sao? Mình thương không? Mình hạnh phúc chưa? Vui không? Vậy mà chúng ta cứ than khổ hoài. Thầy ơi, con khổ quá thầy ơi. Chưa hết, ở châu Phi còn có một nỗi khổ nữa là họ lấy đất sét, loại đất đỏ Bazan, trong đó có 10 phần, thì 6 phần đất và 4 phần cám. Rồi trộn với nước, quậy cho nhuyễn ra, rồi họ ép lại thành từng cái bánh. Khi phơi khô xong, lấy nướng đem chia cho mọi người ăn. Ăn đất để sống. Quý vị thấy khổ không? Còn mình bây giờ thì sao? Quá sung sướng rồi. Cho nên từ đây về sau, quý thầy vũ Phật tử đừng than khổ nữa nhé. Khi chúng ta tắm một lần thì sao? Mấy trăm lít nước, xả nguyên cái bồn nước cho đầy, rồi vào ngâm cho đã. Bên châu Phi có 3 người tắm chỉ dọn dẹn 5 lít nước mà thôi. Chúng ta phải thực sự thấy được những hoàn cảnh xung quanh để mình nhìn lại cách ăn ở của chính mình, để hiểu được mình phải làm gì và phải ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi vân vân như thế nào cho đúng. Hiểu được thông điệp này, nếu chúng ta biết khiêm tốn, tiết kiệm trong mọi hoàn cảnh